Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa một ngày thánh nhật chúng ta được thờ phượng, được ra mắt Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tuần lễ qua Chúa đã gìn giữ bình an cho hết thảy mọi người. Và chúng ta có buổi thờ phượng, ai nấy đều được bổ sức mới lại sau một tuần lễ chúng ta sống ở trên đất. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắng nghe lời của Chúa dạy dỗ chúng ta buổi sáng hôm nay. Trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu số 9 có chép như thế này: điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng cái cuộc hiện sinh của con người đó là làm việc. Và loài người đã đi vào trong vòng lẩn quẩn, sống để làm việc để có miếng ăn, ăn để sống và sống để làm việc. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Ngài không tha thứ cho cái sự lười biếng và Ngài kết tội nó. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói với chúng ta trong Roma đoạn 12 câu số 11 rằng: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Và khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thường nhấn mạnh trên công việc. Trong Kinh Thánh cũng có câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh dại là những người lười biếng và đã không có đủ dầu cho đèn của mình. Bởi vì điều này họ có thể không có mặt dự tiệc cưới của chiên con. Trong Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 1 đến câu số 13 đó. Và Chúa Giê-xu có những từ ngữ gai gắt cho những đầy tớ đã không làm lợi ta lăng của họ mà Ngài đã giao cho, như trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 25 mà chúng ta đọc đối đáp. Ngài phán rằng những đầy tớ dữ và biếng nhác kia, đó là sự kết tội của Chúa. Vì thế hôm nay trong châm ngôn chương 6 từ câu 6 đến câu số 11, chúng ta sẽ xem xét phân đoạn Kinh Thánh này nói về kẻ biếng nhác. Nhưng điều mà chúng ta tập trung vào đó là việc làm. Chúng ta phải làm việc theo cái sự nhắc nhở của Chúa. Cho nên bây giờ Chúa đã cho chúng ta một cái hình ảnh về loài kiến để chúng ta có thể bắt chước cái gương của nó. Một tạo vật nhỏ bé mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên và Ngài cũng cho chúng ta học cái gương của nó. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh cũng như cái chủ đề là chúng ta phải làm việc đó, một lần nữa xin mời Hội Thánh đồng đứng lên hướng lòng về Chúa. Hiệp một với tôi xin phép cầu nguyện để xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha chí thánh của chúng con, đấng sáng tạo quyền năng kỳ diệu, đã bày tỏ cho chúng con biết về trật tự, về nguyên tắc sáng tạo của Ngài. Chúng con ngợi khen sự vinh hiển của Chúa. Chúng con ngợi khen sự khôn ngoan của Ngài. Chúng con ngợi khen ân điển của Chúa đã bao phủ chúng con để chúng con trở nên con cái của Chúa, được thờ phượng Ngài, được sống động và được hưởng cơ nghiệp mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa ngày thánh nhật tốt lành Chúa cho con cái của Chúa tề tựu lại trong hội thánh để thờ phượng Chúa, để ra mắt Ngài, để chúc tán danh Ngài và để được Ngài bổ sức, ban phước, thánh hóa chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và thời giờ này là thời giờ rất là đặc biệt khi chúng con lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện trong phòng nhóm và ở với hết thảy mọi người của chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra để hiểu biết bề rộng bề sâu trong lời của Chúa. Và điều quan trọng là xin Chúa ban chúng con sức lực để chúng con làm theo mạng lệnh của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Xin thanh tẩy tâm linh, tâm trí, thân thể chúng con để chúng con được tươi mới, chúng con được tỉnh táo để nghe lời của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Con dâng vinh hiển trong tay dấu của Cha, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh an tọa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta như đã nói, chúng ta sẽ tập trung vào cái điều mà Chúa dạy chúng ta là không lười biếng nữa, có nghĩa là chúng ta phải siêng năng và làm việc đó. Bây giờ cái điều đầu tiên chúng ta xem là lý do cho công việc, lý do phải làm việc. Kinh Thánh bày tỏ trong Sáng Thế Ký chương 1 câu số 1 rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Ngài dựng nên có nghĩa là Ngài làm việc, Ngài hành động trong quyền năng của Ngài. Câu Kinh Thánh đầu tiên trong Kinh Thánh bày tỏ cách mà Chúa đã tạo dựng nên trái đất, thế gian, vũ trụ này. Sau khi Ngài đã hoàn thành 6 ngày sáng tạo và Ngài nghỉ công việc của Ngài trong Sáng Thế Ký chương 2 câu số 2. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Đức Chúa Trời ra lệnh để làm việc trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 19 sau khi loài người phạm tội đó. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi về đất, trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúa phán với loài người là phải làm việc. Rồi cái trong công việc đó, trong xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu số 9, Chúa dạy rằng ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Trong xuất Ê-díp-tô ký chương 20 này là 10 điều răn mà Chúa ban cho dân thánh của Ngài, là một cái dân được thành lập đầu tiên để Ngài làm cái chương trình cứu chuộc của Chúa. Và Đức Chúa Trời cũng tuyên dương về cái công việc làm, những người làm. Ví dụ trong Châm Ngôn chương 12 câu số 11 nói là ai cài đất mình sẽ được vật thực dư dật, còn ai theo kẻ biếng nhác thì thiếu trí hiểu. Kính thưa Hội Thánh, bấy nhiêu đó để chúng ta hiểu biết về cái lý do để làm việc. Làm việc vì cái lý do đó. Chúng ta sống ở tại đất nước Hoa Kỳ, và chúng ta thấy rằng một đất nước hùng mạnh, giàu có, văn minh bậc nhất ở trên thế giới này. Và sở dĩ được như vậy đó là quốc gia Hoa Kỳ được xây dựng bởi những người, những con người sẵn sàng làm việc nhiều giờ và chăm chỉ cho đến bây giờ. Ở tại vùng Đông Nam Á, Châu Á của mình đó, có một cái nước là nước Nhật. Người ta nói trung bình nước Nhật làm 10 giờ một ngày, chứ không phải là 8 giờ như chúng ta đây đâu. Đó là lý do mà nước Nhật, một cái nước nằm ở giữa biển khơi như vậy, gồm nhiều hòn đảo, 3.000 hòn đảo hợp lại thành nước Nhật, mà họ là một nước văn minh. Trong những thời gian sau này, họ nhường cái nền kinh tế cho Trung Quốc, là Trung Quốc cái nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng mà trước đây đó, 10 năm trở về trước đó, họ là nền kinh tế thứ hai sau Mỹ. Đủ chúng ta thấy là cái công việc làm đó, nó nói lên một cái hiệu quả như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta đi qua cái điều thứ hai, tức là cái lãnh vực của công việc. Chúng ta làm việc với trong cái lãnh vực nào đây? Thứ nhất là công việc về thể xác. Công việc về thể xác thì Kinh Thánh cũng khuyên con cái của Chúa là đặt hết tấm lòng của mình vào, làm hết sức mình. Trong Truyền Đạo chương 9 câu số 10 chép rằng mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Mình làm hết sức mình của mình. Nói đến đây chúng ta thấy rằng cái công việc làm của con người đó, nó được đánh giá rất là cao. Ví dụ như nhà văn Voltaire của Pháp, ông đã nói rằng làm việc loại trừ cho chúng ta ba cái tai nạn lớn, đó là buồn rầu, tật xấu và nhu cầu. Có nghĩa là làm việc giải quyết được ba cái điều đó. Thứ nhất là buồn rầu, thứ hai là những cái tật xấu, và thứ ba là nhu cầu. Vậy vì người xưa đó có một cái câu nói là nhàn cư vi bất thiện, có nghĩa là ăn là ở không là nhiều chuyện. Cái điều này nó đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi việc. Nhàn cư vi bất thiện, nó áp dụng cho cá nhân, cho gia đình và cho cả hội thánh nữa. Hội thánh mà không có một mục tiêu đó, thì nó sẽ sinh ra rắc rối. Nhà thơ Ấn Độ Tagore đó, ông đã nói rằng làm việc đem lại cho con người một địa vị cao quý, là điều kiện để đến gần Thượng Đế. Và Kinh Thánh Đức Chúa Trời Cha từ ái của chúng ta đã ban cho chúng ta điều răn thứ tư. Ngài truyền rằng phải làm việc hết sức mình trong 6 ngày. Một ngày các ngươi biệt riêng ra thánh, ngày đó nghỉ. Con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò lừa, khách ngoại bang trong nhà ngươi chẳng làm chi cả. Nghỉ, ăn uống vui vẻ, hưởng phước của Chúa, tưởng nhớ đến Chúa, kết nối với Chúa, để tâm linh mình được tươi mới, để sức lực thuộc thể trong 6 ngày mình làm việc được bổ sức lại, nạp lại năng lượng cho một tuần lễ mới. Chúa đã nghĩ đến cái sức khỏe của con người, cái sự tồn tại lâu dài của con người, mà Ngài ban cho chúng ta một cái luật như vậy. Là con cái của Chúa, chúng ta tuân thủ cái luật đó để chúng ta sống một đời sống phước hạnh. Và cái công việc trong cái lĩnh vực về trí tuệ, về trí óc đó, thì Chúa khuyên chúng ta là hãy suy nghĩ, can đảm để nói ra cái điều mà chúng ta tin. Khi chúng ta tin đó, chúng ta sẽ suy nghĩ khác với người không tin. Vì suy nghĩ thuộc linh đó, trong Châm Ngôn chương 23 câu số 7 chép rằng vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Nếu một người nào đó tưởng, có nghĩa là suy nghĩ đó, cái tư tưởng của mình đó, thì mình nghĩ như thế nào thì cuộc đời của mình nó sẽ như thế đó. Cái suy nghĩ của con người đó, cái tư tưởng nó giống như cái kính đó quý vị. Cái kính nó có nhiều màu lắm. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu lam. Nếu người nào đeo cái kính nào vào á, thì chúng ta sẽ thấy trời á, nó có cái màu đó. Cho nên là cái suy nghĩ của con người rất là quan trọng. Chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Cái tư tưởng của chúng ta ra làm sao đây? Nếu một người muốn có một cái suy nghĩ đúng đắn thì người đó phải biết Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh là tư tưởng của Đức Chúa Trời, nó ở trong tư tưởng của con người. Thì con người có một cái tư tưởng, có nghĩa là có một cái suy nghĩ đúng đắn. Cái suy nghĩ đó biết phân biệt thiện và ác. Cái suy nghĩ đó sẽ phân biệt, cân đo đong đếm những cái điều gì đó thuộc thế gian này và những điều cao trọng thuộc về Đức Chúa Trời. Và chính tư tưởng, những cái sự gì bày tỏ của Kinh Thánh đó là điều đúng đắn. Bởi vì Kinh Thánh là chân lý, Kinh Thánh là lẽ thật, là lẽ phải, là đúng. Cho nên con cái của Chúa phải để lời của Chúa trong tâm trí của chúng ta, từ đó chúng ta có một cái suy nghĩ đúng đắn. Cho nên hiện nay chúng ta thấy có nhiều người gọi là tín hữu đó, nhưng mà có cái suy nghĩ rất là mập mờ. Chỉ là một việc đơn giản mà họ không biết phải chọn cái việc nào đúng, cái việc nào sai. Là một con cái của Chúa mà hiểu biết lời của Chúa, mà tăng trưởng đời sống thuộc linh đó, họ có thể phân biệt được cái việc đúng, việc sai một cách dễ dàng mà nhanh chóng, tùy theo cái trình độ thuộc linh của họ, trình theo cái sự mà kinh nghiệm của họ đối với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên là giữa người A, người B, tín hữu này với tín hữu kia khác nhau ở chỗ là người đã hiểu biết lời Chúa hơn người khác thôi. Và cái người mà hiểu biết lời Chúa, họ sống rất là dễ dàng. Họ sẽ không làm những cái điều gì mà Kinh Thánh không cho phép, Chúa không cho phép, thì họ bỏ ra một cách dễ dàng. Còn những tín hữu mà không biết lời của Đức Chúa Trời thì lại so sánh, cân đo đong đếm, chứ không biết là chọn điều nào đúng, điều nào sai nữa. Y như là một người sống ở trong một cái xã hội mà không biết luật pháp, một cái xã hội, ví dụ như ở tại Việt Nam mình xã hội nhỏ hoặc là chậm tiến thì mình đôi lúc không cần biết luật pháp cũng được, mà mình biết cái lương tâm của mình thì mình sống đúng. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ đó, luật pháp nó quá nhiều, nó y như là một rừng luật như vậy. Trong kinh doanh, trong mọi cái giao tiếp của xã hội, nếu chúng ta không am hiểu luật á, chúng ta dễ vướng luật mà dễ bị ra tòa. Tôi đơn cử một việc, ví dụ như công việc làm ăn kinh doanh đó mà mình không biết, mình vướng đủ thứ mọi thứ, vướng về thuế, vướng về đủ thứ, mà nếu mình am hiểu luật thì mình sẽ không bị problem. Rồi trong cái mối quan hệ của xã hội nữa, đôi lúc ví dụ như chúng ta không biết, chúng ta cho một cái số phone của người A cho người B, mà người B đó làm phiền nhiễu người A vì cái số phone mình cho đó, mình cũng bị đưa ra tòa nữa. Đó, một cái điều điển hình như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta am hiểu lời của Đức Chúa Trời, biết lời của Chúa, chúng ta sống được tự do và tốt lành như thế nào. Bây giờ Chúa dạy chúng ta có một cái suy nghĩ về thuộc linh, về thiêng liêng đó, là trong Thi Thiên 19 câu số 14 nói là: Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá của tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Đây là cái điều cầu nguyện của tác giả Thi Thiên đó. Chúng ta có ước ao rằng chúng ta phải cầu nguyện để nói với, thưa với Chúa như vậy không? Cái điều mà cái lời từ miệng chúng ta nói ra nó có đẹp ý Chúa không? Đôi lúc chúng ta không cẩn trọng mà chúng ta cứ thích là nói à. Nói tổn thương ai mặc kệ, cứ nói, đúng sai không cần biết mà mình nói cái đã. Rồi cái sự suy nghĩ của mình có đẹp ý Chúa không? Hay là mình suy nghĩ những cái điều mà đẹp ý mình mà không đẹp ý Chúa? Cho nên điều này Chúa cũng dạy dỗ chúng ta khi chúng ta làm việc về trí óc. Chúa muốn chúng ta phải suy nghĩ những điều tốt đẹp như vậy. Trong Philip chương 4 câu số 8 có chép là: Rốt lại, có nghĩa là Sứ đồ Phao-lô đó, ông dạy nhiều điều lắm, nhưng mà bây giờ ông rốt lại, finally: Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Chúng ta có nghĩ đến những điều mà chúng ta vừa nghe không? Hãy nghĩ đến những điều đó. Còn những điều khác, những điều mà nó không nằm ở trong những cái điều mà cao đẹp như thế này á, chúng ta loại bỏ ra đi. Vì chúng ta nghĩ đến những điều này là cái suy nghĩ đúng đắn của một con cái của Chúa, của một Cơ Đốc nhân. Từ cái suy nghĩ đúng đắn như thế này á, nó sẽ khiến chúng ta hành động đúng đắn. Cái tư tưởng mình như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó. Từ cái tư tưởng đó nó sẽ ra cái hành động mà. Cho nên cái tư tưởng mình đúng đắn thì cái hành động của mình sẽ đúng đắn. Còn cái tư tưởng của mình sai, cái suy nghĩ của mình sai đó, thì mình sẽ hành động sai thôi. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ về suy nghĩ của mình. Đây là những điều suy nghĩ về tích cực. Để có gì tôi sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này. Còn bây giờ chúng ta đi lướt qua. Rồi, công việc về thể xác, chân tay, công việc về trí tuệ, bây giờ đến công việc về thuộc linh. Con cái của Chúa có thêm một cái công việc nữa là công việc về thuộc linh. Trong Truyền Đạo đoạn 1 câu 2 câu 3 nói là: Người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi chi? Lúc nãy chúng ta vừa nghe về mạng lệnh của Chúa là con người phải làm việc. Con người phải làm việc sau khi mà họ phạm tội với Đức Chúa Trời rồi đó, thì họ phải bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen chứ không được tự do ăn trái cây tự mọc lên nữa. Từ đó loài người phải làm đổ mồ hôi trán ra mới có ăn. Cái điều đó giống như là cái hình phạt của loài người phạm tội như vậy đó. Chứ từ buổi ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người không phải để con người làm ăn như vậy. Cho nên là bây giờ sách truyền đạo cho chúng ta biết là những công việc làm ăn lao khổ kiếm miếng ăn ở cuộc đời này đó, cuối cùng nó chỉ là hư không thôi. Những công việc của loài người làm ra ở dưới ánh nắng mặt trời này đều không có ích lợi gì cả. Bởi vì để nuôi sống cái bản thân của mình thôi, để kiếm miếng ăn thôi mà. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta nhớ nè, khi mà Đức Chúa Trời giải cứu dân thánh của Ngài đang làm nô lệ 400 năm ở tại Ai Cập đó, đi ra khỏi Ai Cập, đi vào trong sa mạc đồng vắng đó, họ có làm ăn không? Không. 40 năm họ không làm ăn. 40 năm nó nuôi, Chúa nuôi họ. Chúa làm bánh mana từ trời rơi xuống mỗi ngày cho họ lượm để họ làm bánh họ ăn. Cái điều này có dạy dỗ gì cho chúng ta không? Cái con cái của Chúa có bao giờ suy nghĩ về điều này không? Nhiều lần tôi đã thưa với hội thánh rồi, con cái của Chúa, một người đi theo Chúa, đây là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Còn công việc làm ăn đó, nó sẽ tốt. Chúa sẽ cho họ sức khỏe. Chúa sẽ cho họ có sự khôn ngoan. Để chỉ kiếm miếng ăn thôi thì đối với Chúa rất là đơn giản. Không có gì khó cả. Đi theo Chúa, tôi đã từng nói với hội thánh là theo Chúa đó làm giỡn ăn thiệt. Còn người đời làm thiệt mà ăn giỡn là vì như vậy. Còn của cải của những người mà có tích hay là thâu trữ bất chính, của cải đó để dành cho những người công bình, tức là những người thiện, những con cái của Chúa đó. Cho nên là bao nhiêu sự khôn ngoan, bao nhiêu sức khỏe để làm công việc, để làm nên tài sản của mình từ nơi Chúa mà ra, đi theo Chúa đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đi theo Chúa chưa bao giờ có một người công bình nào bị bỏ cả, và dòng dõi của người không bao giờ có một người nào đi ăn xin ăn mài. Quý vị thấy ở ngoài đường có ai theo con cái của Chúa là theo Chúa đạo tin lành, gọi là con cái của Chúa cơ đốc nhân mà đi ăn xin ở ngoài đường không? Chắc hiếm à, đúng không? Dường như không có, hoặc là hiếm. Cơ đốc nhân chỉ giúp đỡ cho những homeless ở ngoài đường, những người đi xin ăn, chứ còn cơ đốc nhân đúng nghĩa không bao giờ làm điều đó chứ. Chúa không bao giờ để cho một con cái thật của Chúa đói đến cái độ mà đi xin ăn. Bởi vì như vậy là làm nhục Ngài. Mà chưa bao giờ, tôi chưa thấy bao giờ một cơ đốc nhân đi xin ăn. Cho nên Chúa xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu chúng ta đã tìm ra Chúa rồi. Thì Kinh Thánh trong Thi Thiên cho chúng ta biết là khi tìm được gặp Chúa rồi đó, y như là tìm gặp được đồng cỏ và đi ra đi vào cái đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tĩnh đó. Một cái hình ảnh rất tuyệt vời để cho con cái của Chúa đừng có lo lắng về cơm ăn áo mặc, miếng ăn manh áo. Chúng ta vẫn làm việc chứ không phải là ăn rồi ở không. Nhưng mà hãy nên nhớ rằng những công việc đó rồi nó sẽ qua đi một cách chóng vánh. Nhưng mà cái công việc thuộc linh á là cái công việc nó sẽ tồn tại đời đời. Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ là nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Có nghĩa là người không lo xa thì sẽ buồn gần. Nếu một người nào đó sống mà không lo xa về cuộc đời, về sau, cái ngày qua đời của mình á, thì đó là một điều đáng buồn. Phải lo xa, phải lo cho cái cuộc đời này rồi mình bước qua một cuộc đời khác đó. Phải lo cho cái cuộc đời khác đó nó vững vàng, y như là Kinh Thánh nói đó, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi mọi sự cơm áo gạo tiền công ăn việc làm nó Chúa cho thêm, chứ không phải là mình sống là cơ đốc nhân là cái tiêu chuẩn mình là tìm kiếm cơm ăn miếng ăn manh áo việc làm đầu tiên đó. Tìm kiếm Chúa trước rồi những cái đó Chúa cho thêm, Chúa khiến nó sẽ đến với chúng ta. Mà Chúa còn hào phóng nữa, không phải là Chúa cho con cái của Chúa chỉ đủ ăn thôi nghe, nhưng mà Chúa cho con cái của Chúa lại giàu có, những triệu phú, những tỷ phú nữa, để khi mà họ chưa qua đời đó, họ đã làm một cái di chúc rồi, họ để cho con cháu của họ một ít tiền thôi, còn bao nhiêu họ để vào trong cái quỹ mà từ thiện cứu đồng loại, hoặc là họ dâng vào những cái quỹ truyền giáo của các hội thánh, các giáo hội, để làm gì? Để đi khắp thế giới để cứu những linh hồn của tội nhân. Đây là công việc tuyệt vời. Người Trung Hoa còn có một câu nữa là chỉ lo trước mắt cơm cho đẩy, chẳng đói đời sau thiếu củi đun. Họ cho chúng ta biết về cái giá trị của cái đời sau nó như vậy đó. Cuộc hiện sinh của chúng ta, cái việc mà kiếm miếng ăn, kiếm kế sinh nhai đó quý vị, đó là một cái hình phạt. Sau khi phạm tội, con người là buộc phải làm điều đó để kiếm miếng ăn. Nhưng mà cái mục đích đó không phải là để kiếm miếng ăn. Người đời họ không biết, họ không chịu tin Chúa, họ không nhận thức rằng họ có cái linh hồn của đời sau, cho nên họ chỉ tìm kiếm miếng ăn, tìm mưu cầu hạnh phúc của đời này thôi. Nhưng mà con cái của Chúa được bày tỏ và chúng ta tin Chúa rồi đó, là chúng ta phải biến cái mưu cầu hạnh phúc của đời này chỉ là thứ yếu, mà tìm kiếm Chúa và để cho cái linh hồn chúng ta nương náu, đó là cái điều đầu tiên, quan trọng nhất. Cho nên khi cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu và đoàn dân ở trong dân đoạn 6 câu 27-29 chép rằng hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha, tức chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Cuối cùng chúng ta thấy rằng, điều mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta là quy về cái công việc về thuộc linh, công việc về thể xác, để kiếm miếng ăn, để sống trên đất này là đúng rồi đó. Nhưng gian đoạn 5 câu số 17, Chúa Giê-xu phán rằng, nhưng Ngài phán cùng họ rằng, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên loài người mà chúng ta nghe Ngài đã phán ở trong Sáng Thế Ký chương 1 đó. Nhưng mà không phải là Ngài sáng tạo nên vũ trụ muôn loài vạn vật rồi là một lần là thôi Ngài bỏ đó. Không. Vũ trụ, các hành tinh, định tinh, các thiên hà, các thái dương hệ vẫn còn hoạt động bởi sự điều khiển của Ngài. Chính Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết như vậy. Cha ta làm việc cho đến bây giờ và ta đây cũng làm việc như vậy. Chúa Giê-xu còn nói trong gian đoạn 9 câu số 4 rằng, trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Ngày hôm nay chúng ta đang sống như thế này, giống như cái thời điểm mà Chúa Giê-xu nói đó. Đây là ban ngày, cửa ăn điển còn mở. Chúng ta có thể mời mọi người vào trong cửa ăn điển đó, trước khi cửa ăn điển đó đóng lại. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên đã ngài phán với các tội nhân, với các môn đệ của Chúa là tìm kiếm những tội nhân trong Mác đoạn 16 câu số 15. Hãy, ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi ngài bày tỏ những tội nhân ở trong Ê-sai chương 55 câu số 1 rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 cho chúng ta biết là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Và ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu số 20 cho chúng ta biết cái giá trị khi chúng ta cứu những linh hồn tội nhân này. Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Đó là những cái lĩnh vực của công việc. Bây giờ, cái ý cuối cùng tức là kết quả của công việc. Chúa dạy chúng ta trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất chương 4 câu số 11 rằng ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Khi chúng ta sống một đời sống của một con cái của Chúa đúng đắn như vậy đó, thì chúng ta làm và hưởng cái bằng cái sự ban phước của Chúa trên cái tay của chúng ta, thì cái sự bình an, chúng ta đang ở trong sự yên ổn bình an. Làm việc sẽ hủy diệt sự ăn không ngồi rồi. Sự thất nghiệp là nguyên nhân xảy ra những rắc rối trong cuộc sống. Quý vị thấy không? Ở đâu chứ? Ở Mỹ quý vị kinh nghiệm điều đó rồi. Mất job hay là không có job là một cái nan đề sẽ xảy ra cho họ. Rồi Chúa còn dạy dỗ chúng ta trong Tê-sa-ga-thứ-nhì chương 3 câu số 10 rằng: khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khấn làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Có nghĩa là làm việc thì mình mới bổ sức mình lại, mình mới có tiêu xài cho nhu cầu cá nhân của mình. Đó là sự sung túc. Rồi làm việc sẽ có cái sự niềm vui thích nữa. Phao-lô dạy trong Tê-sa-ga-thứ-nhì chương 3 câu số 8 rằng: chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Cho nên Chúa dạy chúng ta rằng, ngay kể cả những người hầu vì Chúa nữa, làm công việc của Chúa, Chúa vẫn cho cái nguyên tắc đó. Ai làm việc vì tin lành sẽ sống vì tin lành. Y như là một người chăn bầy như vậy đó. Mình chăn bầy á thì chiên nó mập mạnh rồi đó, nó sinh sản sữa đó, thì người chăn bầy có thể uống cái ly sữa đó. Lông nó dài đó, có thể cắt cái lông nó để làm áo, để mặc cho ấm. Đây là cái nguyên tắc rồi. Cho nên Chúa thường nói cái người mà làm công việc của Chúa nó không có ai mà ăn cơm nhà mà đi đánh giặc hết. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta hãy để lời của Chúa dạy dỗ chúng ta và chúng ta sống đúng. Và khi làm việc chúng ta giải quyết cái nhu cầu á, trong Châm Ngôn chương 27 câu 23, 27 chép rằng: hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên của con và lo săn sóc các đoàn bò của con. Giữa sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, cho người nhà của con và đặng nuôi lấy các con đòi của con. Làm việc sẽ cung cấp lương thực. Timôthê thứ nhất chương 5 câu số 8: ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin lại xấu xa hơn người không tin nữa. Cho nên một cơ đốc nhân chu cấp cho gia đình của mình, phải chu cấp cho gia đình của mình. Và một cơ đốc nhân chân thật sẽ không lười biếng. Không có một cơ đốc nhân nào chân thật mà lười biếng hết trơn. Làm việc để được dư dật trong Châm Ngôn đoạn 13 câu số 4: lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Châm Ngôn đoạn 21 câu số 5 nói rằng: các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Châm Ngôn 28 câu số 19 chép rằng: kẻ nào cài ruộng mình thì sẽ được ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ. Có một nhà triệu phú ở Mỹ một lần kia được một nhà báo phỏng vấn: xin ông vui lòng cho biết bí quyết nào mà ông được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Thì nhà triệu phú đã trả lời rằng: tôi học nơi cha tôi chữ work, tức là làm việc đó, và học nơi mẹ tôi là chữ pray, có nghĩa là cầu nguyện. Rồi nhà triệu phú đó nói tiếp: khi làm việc tôi nghĩ rằng phải tận lực mới thành công, còn khi cầu nguyện tôi nghĩ rằng không cầu nguyện thì không thể thành công lớn được. Cho nên nhờ khéo léo phối hợp làm việc và cầu nguyện, triệu phú đã được xây dựng được một sản nghiệp lớn, đó là nhiều khách sạn Hilton được mở ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng nếu không làm việc thì sẽ nghèo, sẽ thiếu thốn, như phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc đó. Rồi Châm Ngôn đoạn 20 câu số 4 nói: vì có mùa đông, kẻ biếng nhác chẳng cài ruộng, qua mùa gặt nó sẽ đi xin ăn nhưng chẳng được gì hết. Rồi Châm Ngôn đoạn 14 câu 23 cho biết: trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Kính thưa Hội Thánh, qua phân đoạn Kinh Thánh, Châm Ngôn đoạn 6 từ câu 6 đến câu số 11. Và với cái chủ đề là Chúa dạy chúng ta là phải làm việc, hãy học theo cái gương của con kiến nhỏ bé đó để chúng ta có một đời sống tốt đẹp, đúng đắn, thịnh vượng theo ý muốn của Chúa. Và điều quan trọng là Chúa cũng muốn chúng ta làm cái công việc thuộc linh để cứu những linh hồn hư mất. Sự cứu rỗi không đạt được bởi việc làm. Tuy nhiên, sự cứu rỗi sản sinh ra công việc tốt. Salomon nói một người đàn bà tốt ở trong Châm ngôn chương 31 câu số 18 rằng: nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Ông cũng nói nàng không bao giờ lười biếng trong Châm ngôn đoạn 31 câu 27 rằng: nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Đức Chúa Giêsu nói trong văn đoạn 17 câu số 4 rằng: con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha đã giao cho con làm. Rồi văn đoạn 4 câu số 34 Chúa Giêsu lại nói: đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Đồ ăn là công việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Timôthê thứ nhất chương 2 câu số 4 chép rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu, như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Cho nên cái điều quan trọng là cái công việc đối với chúng ta ý nghĩa như thế nào. Một câu chuyện kể rằng một nhà báo đến phỏng vấn một cái công trường đang xây cất một cái giao đường và tại một cái thành phố nọ. Nhà báo hỏi người thứ nhất đó: anh làm gì ở đây vậy? Thì cái người công nhân đó nói rằng: tôi có một vợ và ba đứa con, nợ nần đủ thứ hết, tôi phải ráng làm kiếm cơm cho gia đình và trả nợ nần. Rồi nhà báo đi đến người thứ hai đang làm việc ở đó và hỏi là: anh làm gì ở đây vậy? Thì người đó trả lời rằng: tôi đang trộn hồ, vì không ai có thể pha chế cái công thức trộn hồ đúng và giỏi như tôi, chất lượng như tôi để xây cất. Nhà báo đến một người thứ ba và nhà báo hỏi rằng: anh làm gì ở đây vậy? Thì người thứ ba nói rằng: anh hãy tưởng tượng đi, 2 năm nữa ở cái góc đường này, ai đi ngang qua cũng thấy một ngôi giáo đường và khen, vì tôi đã tự hào vì đã góp phần vào trong việc xây dựng cái giáo đường này. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng có 3 người cùng làm việc nhưng với 3 mục đích khác nhau. Một người làm việc vì sự bắt buộc của cuộc sống, tức là mưu cầu miếng ăn manh áo. Và người thì hãnh diện sung sướng vì thấy ở trước mắt của mình về cái tài năng của mình. Còn người thứ ba thì thấy cả vấn đề và thấy cuối cùng của công việc là làm việc để nuôi gia đình, làm hết sức để đạt tiêu chuẩn, nhưng quan trọng là phần thưởng, kết quả sau cùng, thấy được một ngôi giáo đường. Hỡi những cơ đốc nhân, chúng ta đang làm việc gì, làm cho ai và với mục đích gì? Chúng ta hãy tra xét, vì tất cả đều phải khai trình trước Chúa toàn năng. Khải Huyền đoạn 22 câu 11 12 nói này: ta đến mau chóng mà đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý con cái của Chúa, cho hội thánh, để chúng ta có thể theo mạng lệnh của Chúa và chúng ta làm việc không lười biếng nữa. Amen. Xin mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa.